Xin mời mọi người cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Bang Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đài tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, đều do bởi vô thị tham sân si. Từ thân miệng ý mà sinh ra, tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Vâng, hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài là tích thị thành phi, có nghĩa là những cái xấu mà nó tích tụ nhiều thì nó lại trở thành là tốt. Cái sai trái mà nó nhiều mà đại chúng cũng, xã hội cũng làm như này, thì từ cái sai trái nó thành là phải. Ví dụ như chúng ta thấy trước đây, các tự nguyện, Phật tử đi chùa, thì cứ là lấy cái tiền, dùng tiền lẻ, nhất vào tay Phật. Họ đi khắp mọi nơi, tôi thấy rất là nhiều. Nhưng mà tôi đi đến đâu thì tôi cực nhắc nhở. Tôi đức Phật Bồ Tát tiền chẳng còn thèm xài nữa đó mà đi nhắc tiền lẻ, tiền mà nó bẩn thỉu, hư mục. Nhưng mà thấy người khác làm cũng bắt chước làm nè, cho nên là nó gọi là tích thị thành phi, là tích phi thành thị, phi nào là chẳng phải, còn phải đúng. Cho nên mình đừng tưởng rằng xưa bài thì cái này là cái gì mà nó đúng cái thuần phong mỹ tục, đúng với giới luật, đúng với pháp nào thì đó thì mới là xưa bài nay nó tiếp tục. Còn nếu mà sai thì ta phải xem lại, chứ không phải là xưa bài xưa làm. Nhưng mà đại chúng sao ta vẫn phải bị dính vào những cái tiền lệ sai lầm. Trong bài hòa thượng nói hiện tại là thời kỳ mạt pháp, người mà chánh chi chánh kiến thì thật sự là quá. Người mà tà chi tà kiến thì chân thật là quá nhiều. Cho nên thế là xã hội hình thành một hiện thời như là tích phi thành. Cái hiện tượng này chúng ta đã thấy rất là nhiều. Sống ở trong cái thời đại có người ta quá nhiều những tà chi tà kiến thì nó trở thành là mê hoặc điên đảo. Và thường nói như thế thì chân thật là rất là bất hạnh. Chúng ta tiếp xúc thì đều là tà chi tà kiến. Và thường họ nói cái gì gọi là tích phi thành thị, có nghĩa là mọi người đều sai lầm, thì chúng ta cũng theo đó mà sai lầm, đều cho rằng đó là đúng. Tại vì xã hội đại chúng quá nhiều, người ta làm như vậy cho nên mình cho nó là đúng. Thí dụ như những cái tục lệ, như là người trong làng mà bệnh hay chết ở nơi khác thì về không được vào nhà. À, nhà của mình thì mình phải được vào chứ, nhưng mà không được thì theo các vị chúng ta thấy vô lý không? Hay thí dụ như bây giờ mình thấy miền Nam làm gì có hung tán người cát tán à? Miền Bắc thì mỗi tới 3 năm hay là nhiêu đó thì phải móc lên, rồi phải làm, phải rửa xương, rồi phải làm thế nào cho nó sạch sẽ, rồi mới gọi là chôn lại. Thật ra chúng ta đâu có biết được, đó là do trước đây họ làm bài vẽ ra để phải cúng bái biết. Hay một số những người mà họ chuyên về cái chuyện cúng kính, họ muốn làm như vậy để có cái gọi là có cái công việc nhiều một chút. Có những người mà những chiến sĩ chúng ta mà trước đây chúng ta thấy biết bao nhiêu là những người nằm lại chiến trường, có ai có được hung tán triết tán gì đâu. À? Hai miền Nam thôi, miền Nam làm gì có cái tục lệ mà hung tán triết tán. Mà tôi thấy cái chuyện đó là phải nói là hết sức là phiền phức. Phải coi ngày coi giờ, phải rất là gọi là nói là thủ tục rất là nhiêu khê, rất là phiền phức. Mà thậm chí là tốn kém. Hay ở Bắc Giang ấy, thì cứ một người chết ấy, là phải đi tìm bắt được một con cóc. Và con cóc cho thầy to. Để chi vậy? Để cái người thầy cúng đó phải giết bùa gì đó. Rồi bắt đầu mới bỏ vô họng, nhét vào con cóc mới mai lại. Dùng chỉ khâu để khâu lại. Rồi mới lệm con cóc chung với cái người chết. Một cái việc làm mà nó vô cùng là trái với nhân quả, mà tại sao người ta vẫn làm? Mà cả một khu vực, thậm chí là cả một nhiều huyện, nhiều thị như vậy làm. Thì đó là tà chi tà kiến. Cái thấy sai là cái biết sai là rồi cứ bảo người ta làm. Chúng ta đâu có biết được là mình đem cái tà chi tà kiến cho người thì cái nhân quả vô cùng là to lớn. Cho nên nếu như chúng ta, cái gì mà chúng ta không chưa biết thật là đúng thì đừng có vội làm người dạy đời.
nhân quả nó mình gánh hết. Có một lần tôi đi đưa tang cho một cái đám tang. Thì khi đến chỗ mà sắp sửa hàng người xuống thì có một anh chàng đến, wow, chỉ lăng xăng, phải này, phải thế này, phải thế này, phải thế này, cúng chỗ này, bái chỗ kia, lại cho nọ, sắp hai nhang. Ôi, trong gia đình cuốn cuồng mà chạy làm theo. Tôi nói, ê, xin hỏi anh là ai? Anh là ai chỗ này? Nó ngẩn người ra, nó em là người chỉ cho người ta cúng ở chỗ này. Tôi nói, được rồi, cảm ơn anh nha. Ở đây có người, ta biết phải làm như thế nào, không cần đến nữa. Rồi xong cái bẽn lẽn đi chỗ khác. Rồi một hồi tìm cái anh chàng nào mà cầm đội khăn mũ cho nghiêm túc đó, mà cầm gậy là biết là con trai, là xin tiền. Lại xin tiền. Nói hồi nãy anh em có giúp gia đình bài cúng gì đó, cho anh, cho em chút tiền. Thì chả lẽ đang tan gia bối rối mà kỳ kèo, thì thôi móc đại trong túi ra, thì có tờ nào tạ cho tờ luôn tờ đó cho nó xong. Cái chỗ này mình phải cũng hết sức là một cảnh giác. Tự nhiên cả bao nhiêu người toàn là dân trí thức, thế mà đến lúc mà người ta một cái tên mà ranh, một cái tên mà đi kiếm tiền đến, nó chỉ bảo là cứ chạy cuồn cuộn theo nó. Đó chính là cái ý mà thầy muốn nói. Xã hội nó điên đảo như vậy. Những người chả biết cái gì, chỉ là biết kiếm tiền, thủ đoạn kiếm tiền thôi. Thì họ đến, họ nhân cơ hội để họ gọi là lên mặt dạy đời. Chẳng hạn như có nhiều người cứ đi đến nhà người ta rồi bắt đầu là cứ múa mai rồi xong rồi bắt đầu đọc một hai câu chú, rồi mới đặt một cái lọc cho thần tài. Nhiều khắp nơi, khắp miền Nam Bắc đều có những cái tệ hại này. Ở đây tôi cũng có, cũng đến cũng muốn diễn trò này. Mình nói một câu nghiêm túc thôi thì tự nhiên là biết người này biết rồi thôi, cho nên là nó đi chỗ khác đi, ở đây không cần. Nói một cách lạnh lùng tự khắc, họ biết là không thể diễn trò được. Cho nên ngày nay rất rất nhiều những cái tà chi tà kiến. Như hôm trước ở những cái nhà mà cha mẹ của cái chú mà bạn của con bé nhỏ nhà tôi, ôi họ vô họ vẽ bùa vẽ pháp gì, họ nói là phải bây giờ trong nhà có một cái vong nó đi theo, bây giờ phải cúng kính. Vô nhà là ngay cái cột mà nhìn ở ngoài sân nhìn vô là khoan một lỗ, treo một cái búa, treo một cái kéo lên đó. Ôi làm cho cả nhà tôi hoang mang. Phải cúng vào đúng 12 giờ khuya. Là bao nhiêu là gà, rồi cháo, rồi bánh, rồi bất cứ những cái gì mà bài bạc, rồi đồ cúng bài la liệt. Con bé nhỏ nó thấy bất an, nó mới báo. Thì tôi mới nói hãy cho ba cái số điện thoại của cái cô chủ nhà. Thì tôi mới nói mấy người bị lừa. Mau mau mà dẹp hết, ngưng lại, không cúng kính gì nữa. Đó là tà chi tà kiến, lừa gạt.
À, nói là có một cái dông, mà có dông của con mèo. À, con mèo đó, con mèo trắng nữa. Tại vì cái thằng nhỏ nó thích nuôi mèo từ nào vậy? Cho nên là có rất nhiều mèo cũng đã ở trong nhà, và cũng có con mèo cũng đã chết. Cho nên là nói nghe nó cũng sợ. Đó, chúng ta thấy tà chi tà kiến, họ huyễn lộng, tự mình cũng tin theo cái tà chi tà kiến, bị sai khiến. Chẳng những mệt mỏi mà còn tốn tiền ngu nữa. Tại sao? Bài cúng quá nhiều lễ vật cũng phải trả tiền cho cái người cúng. À, các vị xem có phải là mình tốn tiền ngu không? Nhưng mà trong cái xã hội hiện đại, không phải là không có những người vẫn đang gọi là, mình dùng cái từ là cuồng đồ mê tín. Cứ sợ là người ta hù một tiếng, người ta nói một câu gì đó là sợ lắm. Sợ phải bệnh, sợ phải đau, sợ phải chết. Có nhiều người gặp tôi cũng muốn nguyện, cũng là muốn huyễn lộng. Người thầy nguy hiểm lắm nghe. Thấy thầy khí sắc không tốt. Có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Mấy vị nghe vậy, mấy vị thấy cảm thấy sao? À, thất kinh hồn vía liền. Vậy trời trời, vậy sao? Vậy bây giờ phải làm sao? Cũng dễ mà, tôi sẽ cúng cho, mà cúng cách này, cách này. À, cũng không tốn bao nhiêu, vài chục triệu, thôi cúng lại. Coi là làm rồi sao? Có còn hơn không? Đúng không? Nhưng mà gặp tôi thì xong. À, biết rồi, tôi chuẩn bị lâu rồi. Chết hả? Chuẩn bị lâu rồi mà nó chưa chết. Sao không chịu? Tôi chuẩn bị lâu rồi nhưng mà sao nó chưa chết? Cho nên rất không phải chỉ những người không học Phật, ngay những người học Phật mà vẫn tà chi tà kiến. Đầu năm phải xem cái vận mạng của mình sao, nó có xui không. Rồi nghe người ta đi giải hạn, giải mạng gì cũng phải thôi, làm cho nó lành. Cũng lén lén đi chỗ này, lén lén làm chỗ kia, giải một ít gạo, giải vài miếng trầu, hay thậm chí cúng vài bộ tâm sơn cho nó xong. Có còn hơn không? Đó là tà chi tà kiến. Chẳng có một cái lập trường chánh kiến chút nào. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta cúng xe đó, 16 gì? 16 với 30, 12 à, cúng xe. Mà ngày xưa tôi nhớ là tôi làm công ty, mà tôi thấy mấy đứa nó cứ đến tháng rồi nó lên nó xin tiền, mình phải ký dịp đi làm gì, mua gà cúng. À, cái kiếp gửi nó sẽ thành cái thói quen. Mà cúng để làm gì? Cúng để có dịp ăn nhậu. Mà từ ngày tôi chiếc xe bao đi 4 năm nay có cúng ngày nào. À, mà cũng có sao đâu. Ta cố bà cố gọi là bài ra để mà ăn. Cho nên rồi tích phi thành thị. Nhiều người làm quá, bây giờ mình không làm không ăn, đó là sai trái đó. Cứ mỗi một tháng gì đều sắc sanh hai ta, hai chúng sanh, hai con gà. À, một chiếc xe cũng hai con gà. Không cúng thì không ăn. À, mà hỏi bây giờ mình nghĩ xem, có những người có cúng đó nhưng mà tai nạn ra làm sao? Tai nạn vẫn thảm khốc. đi xem, đi điều tra xem mấy cái mấy xe mà nó có cúng không, có tai nạn mấy mấy có tai nạn thảm thảm không, tai nạn vẫn thảm không. Có người ở thế gian thì sẵn sàng làm những việc sát sanh hại vật, tổn hại chúng sanh, để chi? Để cầu bình an cho chính mình. Nhưng mà thật ra chính mình có được gì cái đó mà bình an không? Không phải. Bình an là chính là phước báo của chính mình. Đời sống trải qua một cách hết sức là chuẩn mực. Đang là mùa đông lạnh giá thì không ăn nên, không nên ăn những đồ nó trái ngược. Mùa hè thì ăn đồ cho nó mát mẻ, mùa đông thì ăn đồ cho nó ấm áp. Rồi cuộc sống thì phải thật hết sức là nó điều độ. Mình phải biết dưỡng thân dưỡng tâm thì tự khắc nó mới an được chứ. Ở đâu mà chỉ có cúng bái mình là cầu sự an ổn. Đó chính là tích phi thành thị. Cái gì mà nó thấy người ta làm, mình thấy cái thói quen là người ta là mình làm, người ta làm mình không làm, mình không có được an ổn. Cho nên người ta thấy sai rồi mình cũng theo đó mà thấy sai, người ta làm sai rồi mình cũng theo đó mà làm sai. Cái đặc biệt nữa là gì? Ta thấy những người có tên tuổi, khi họ làm mình thấy ồ cái người đó địa gọi là nổi tiếng, có địa vị, có tiếng tâm, có danh tiếng xã hội, mà họ làm như vậy mà mình không làm như vậy thì mình coi chừng bị sai hả? À, thấy cô giáo nhà văn hóa truyền thống họ làm vậy đó mà mình không làm thì mình bị thiếu, bị sai à, phải mau mau làm. Thì cái điều đó là cái điều mà hết sức là sai lầm. Để thấy cái nhìn sai. Cho nên hôm qua chúng ta học Cảm ứng Thiên, tôi nói cái vai trò của chúng ta nó rất là quan trọng. Vai trò chúng ta nó gánh hết bốn cái vai trò giáo dục trọng yếu ở trong xã hội. Ta làm ra là để dạy người ta cái giáo dục gia đình. Ta có một đời sống, có một gia đình chuẩn mực, chánh chi chánh kiến, thì người ta nhìn vào ta cũng chánh chi chánh kiến. Nhà mình hàng ngày cứ mỗi tháng đốt vàng mã hai lần thì người ta cũng bắt chước, người ta cũng đốt vàng mã hai lần hả? Phải không? Còn nếu bây giờ mình ở cái nhà này mỗi một tháng coi như là phóng sanh hai lần một cách hoành tráng thì người ta cũng bắt chước, à cái nhà này một tháng họ phóng sanh hoành tráng hai lần, bây giờ mình cũng phóng sanh hai lần. Mỗi ngày mình đi phóng sanh thì tự khắc người ta cũng bắt chước, ta đi theo người ta phóng sanh mỗi ngày. Đó, cái chị mà ở sát nhà ở Sài Gòn lúc mà thầy bệnh, ngày nào cũng đi phóng sanh. Mà đi phóng sanh mình đi về mình hái ba cái rau muống ở ngoài bờ sông nha, còn bó bự gì này nghe, mình đem về mình chia cho chị rau đọt nhẵn lồng hay là cái rau mà đọt chạy đó nhiều, đọt chạy nó rất là mắc hết chứ, 30.000 một ký. Mà phải đi phóng sanh rồi hái mấy ký thì mới là một ký. Nhưng mà cái đó phải cẩn thận, bước xuống thì bị con bắt nó đeo.
Rồi xong rồi chị thấy mình đi phóng sanh, chị cũng chị than là khổ quá, bị vậy vậy chồng con. Nó thôi chị đi phóng sanh đi. Mình cũng khéo là mình nói à, mình gửi tiền cho chị phóng sanh. Phóng sanh tội rồi. Ít thôi, ngày nhất ít mấy chục, nhưng không sao. À, tôi cũng làm nhưng mà tôi làm không có kịp, nên gửi chị một ít tiền chị mới đi phóng sanh, phóng sanh phụ thôi. Phóng sanh 3 tháng thôi, chỉ làm liên tục 3 tháng thôi, mọi việc tốt đẹp. Tự nhiên ông xã, chứ bằng trước đây là gần như là miệng nói chân đá đó, chứ đừng có nói. Nó đi nhậu rồi đừng có mong mà cản. Thế mà tự nhiên hiền khôn à, tự nhiên nghe lời vợ mới lạ. Sát bên nhà đó. Cho nên bây giờ thầy đi đâu không có ở nhà, hai đứa nhỏ ở nhà chứ gần như là có hộ pháp. Cho nên chúng ta phải hết sức cẩn thận. Ta làm ra là ta làm biểu pháp. Họ nhìn vào họ sẽ bắt chước. Cho nên phải cẩn thận, phải là chánh chi chánh kiến. Chứ còn tà chi tà kiến thì nhân quả nó thật sự là không. Cho nên trong cái vai trò của mình là giáo dục gia đình, giáo dục xã hội. Ta đi ra ngoài đường, ta ở ngoài đường cộng đồng xã hội, mình làm thì mình đã trực tiếp giáo dục cho họ. Trong cái vô hình chung chúng ta không biết, chứ thật sự là chúng ta làm ra những cái điều tốt đẹp mà ta đã đang giáo dục cho họ. Ở đây mình tập trung, mình chấp tay, mình đứng bên bờ sông để mấy cái thùng ta biết à, mấy người này đang phóng sanh. Cho dù bất cứ tôn giáo nào mà ta cũng biết rằng là mình đang phóng sanh. Cho dù là những người đang sát sanh, đang không thích, nhưng mà họ vẫn biết mình đang phóng sanh. À, còn ở Đức, ở Mỹ hay là Anh, trời ơi, cái gần như mình làm họ không biết mình đang làm cái gì. Mình phóng sanh là phải hết sức cẩn thận, xin phép này, phải hỏi cảnh sát khu vực đó, chỗ đó tôi muốn trả con đó được không? À, thì bà nói được, cái đó con đó nó sống ở vùng đó, à, được. Mà thả cũng phải không cho người ta thấy. Thấy mình đổ một cá ga, họ tưởng mình biết con gì, cho nên là họ điện bullet thì còn phiền phức nữa. Cho nên là cái vô hình chung mà mình làm những gì ảnh hưởng đến cho cái cộng đồng xã hội rất là quan trọng. Cho nên đừng cứ tưởng là những cái gì chúng ta làm mà những gì tà chi tà kiến không ảnh hưởng. Nhất là những người có học Phật, những người thầy cô trong quá trình đó, thì tư cách của chúng ta, những lời nói việc làm của chúng ta, không khéo chúng ta đang chèo những cái tà chi tà kiến. À, giống như lúc trước đó, các cô giáo đang bận rộn thời gian, thời kỳ trường đang mới thành lập, biết từ đâu mà tự nhiên ùa chẹo theo người ta, mới phải tranh thủ mà chép kinh để mà cho có công đức, chép kinh Địa Tạng cho có công đức. Rồi chúng ta thấy ngớ ngẩn, những con người ăn không ngồi rồi không có việc gì làm được rồi. Còn chúng ta đang mang trên mình sứ mạng vô cùng là to lớn, mà không lo hoàn thiện mình là quà để dạy dỗ các con, mà cũng đi chấp kinh. Tôi nghe nói tôi nói vậy thôi, để tôi rủ anh Phương với cô Tung rồi cùng nhau đi chấp kinh cho có công đức. Tôi nói thôi để tôi rủ anh Phương rồi cô Tung rồi cùng nhau đi chấp kinh, bỏ làm truyền thống gì vậy chứ, để chép cho đó có công đức. À, đúng là miền Nam gọi là tào lao, không có gọi là không tà chi tà kiến, không có cái nhìn mà mình nói quá là sai lầm. Người xưa nói là kiến thức
kiến quốc quân dân giáo học di tiên. Thích Ca Mâu Ni Phật đến thế gian này cũng lấy giáo dục làm đầu, làm trọng. Vậy thì mình đang làm giáo dục là một cái việc làm mà. Ngày hôm qua chúng ta học được cảm thấy rồi đó, công đức lớn nhất chính là giáo dục. Đang làm giáo dục mà không lo làm giáo dục, mình lo đi chấp kinh. Mà tưởng chừng nó rất hợp lý nha, mà không nhận ra, không có người nhận ra, tưởng rằng này rất là hợp lý. Thấy sai, biết sai, làm sai, lại ảnh hưởng đến nghiệp, đến nghiệp đó. Cho nên cái chỗ này Hòa Thượng nói hiện tại người cưỡng thế cũng đều không được dạy, và thất giáo luôn dạy. Cho nên họ cho rằng hiện tiền, cái nghĩ, cái thấy, cái làm của họ đều là chính xác, đều là bình thường. Nhưng họ đâu có biết được điều là sai lầm. Họ không có trí tuệ để phân biệt phải quay tốt xấu. Cho nên vì sao xã hội biến thành ra nhiều cái tà chi tà kiến, mê tín, quy đến cái căn gốc. Và thầy nói quy đến cái căn gốc cội nguồn của nó là gì, thì đều là xem thường đi cái giáo dục, mà nhất là giáo dục tôn giáo. Nó phải chánh chi chánh kiến thì người ta mới biết người ta làm. Mà người trước làm chánh chi chánh kiến thì người sau làm theo chánh chi chánh kiến. Người thấy được chánh chi chánh kiến thì người nhìn thấy người làm đó, người ta mới có được cái chánh chi chánh kiến. Ngày nay vẫn còn những cái hủ tục mà nó trái nhân quả, mà ta cũng rất là mạnh, rất là mạnh dạng mà làm. À, như cái chuyện mà chửi cha mắng mẹ thì dám, làm những việc sai trái thì dám, nhưng bắt nhang thì không dám đụng tới. Có lần đi, tôi đến cái nhà đó, tôi thấy ba bốn bắt nhang cái nằm ở trên cái xà nhà. Tôi nói ủa, cái bắt nhang thở gì? Không biết nữa. Trước đây nó có như vậy, bây giờ cứ để chứ không dám đụng tới. Thì thôi thì mình cứ nói, thôi thì nói, mình cũng giải cúng đồ đàng hoàng, nó tôi không biết các vị cha tiền nhân thờ cái gì, thôi thì bây giờ bốn năm ba bốn cái này thân quy làm là một cái, à để lên bằng thờ chính của mình đó, xong rồi. Nhưng mà không dám đụng. Hai em bay ở miền Bắc mà nó phải đi bốc bắt nhang. Bốc bắt nhang xong là phải quả tóc. Gặp tôi mình đã dùng cái từ là quả tóc. Đêm nay con phải quả tóc về Thanh Hóa. Tại sao? Tại vì con mới vừa bóng được bắt. Bóng vừa bắt nhang rồi phải quả tóc về. Tôi nói không sao, đi từ từ cũng được. Tôi nói đi từ từ cũng được, chứ không phải quả tóc đâu. Họ bao giờ mà nói cha bệnh mẹ bệnh mà hôm nay con phải quả tóc về thì nghe nó còn nghe nó được, nhưng mà chưa bao giờ mà nghe cha mẹ bệnh mình con cái mà phải quả tóc về. Đó là chúng ta đã làm nó sai trái những cái chuyện mà, nhưng mà cái gì mà nó có vẻ như nó có quyền lợi cho cả bản thân, nó ảnh hưởng đến gọi là cái vận mạng tốt xấu của bản thân, tùy phần bằng mọi cá bằng mọi giá hay là thì đó là tà chi tà kiến. Mà nhất là những người cưỡng thế, có nghĩa là những người mà có tiếng tâm, có danh vọng, có địa vị xã hội,
mà họ làm thì thật sự là ảnh hưởng sao với tôi lắm. Như cái hình ảnh mà năm rồi chiếu cảnh mà bắt chọn đi thả đi phóng sanh vào vào ngày ông Táo đó, hành động đó, việc làm rất là đẹp, có thể ảnh hưởng đến rất nhiều những người không có tôn giáo mà người ta cũng vào hành động này, việc làm này rất là tuyệt vời, đi phóng sanh để cầu phước, người ta sẽ bắt chước ta làm thế. Cho dù là những người không phải là đạo Phật, người ta cũng nên đi phóng sanh để tạo phước. Cho nên những và thường nói những người cử thế, những việc làm rất là ảnh hưởng đối với cộng đồng. Và thầy nói hiện đại, cha mẹ hiện đại không dạy con cháu làm những gì tốt. Ở trong trường học, thầy cô giáo không làm ra tấm gương tốt cho học trò. Ở trong xã hội, những ông chủ không làm ra những tấm gương tốt để cho công nhân viên mình nhìn thấy. Chúng ta hãy hòa thượng liệt kê đây. Ông chủ, thầy cô giáo, cha mẹ, người lãnh đạo không làm ra những cái tấm gương tốt để cho những người từ dưới bậc chức mà theo. Và thường nói con người không phải là thánh hiền, không học thì họ làm sao mà hiểu, không có người dạy, không có điển hình tốt thì cái nhìn, cái thấy, cái nghe họ tiếp xúc được đều là những cái gọi là những cái không phải là chánh diện mà là nó phản diện. Không phải là điều thiện, không phải là điều thiện lành, mà điều là những cái ác. Nó như cái chuyện mà mình thấy súng nhau mà người chết đã chết, đã đau khổ rồi bắt thêm con cóc mai miệng lại rồi đem đi liệm chung với người chết. Mà trước khi nó chết nó nhảy lung tung với trong đó. Tại vì sao? Không khí một lúc nó ít đi thì bắt đầu nó cứ nhảy lung tung. Người chết rồi mà lại cũng những lại chấn động, họ có biết đâu người mà chết sau 12 giờ đến 24 giờ thì cái thần thức của họ vẫn còn đó, vẫn còn ý nghĩ chưa đi hẳn đâu. Cho nên họ cái cảm giác đau khổ họ vẫn còn đó. Có hòa thượng nói nè, người hiện đại không bằng lòng tiếp nhận giáo dục của thánh hiền, họ cho rằng tự tư tự lợi, tham sân si mạng là bình thường, là bình thường, là cái việc làm nó phải nên như vậy. Tự tư tự lợi, tham sân si mạng là việc bình thường. Quá nhiều những người cứ cho nó là một việc bình thường, là tích phi thành thị. Nhiều người sai quá cho thành là phải, là đúng. Cho nên mới tạo thành những cái động loạn của xã hội ngày nay, những cái bất an của xã hội ngày nay. Chúng ta thử nghĩ, những chỉ toàn thì có những con người mà chỉ là tham sân si, toàn là những người chỉ là biết tự tư tư lại, thì mình thử xem coi, ta thấy xã hội đó có được an ổn không? Như mấy ngày nay bạo lực, tôi xem tin tức thấy các tôn giáo bạn cũng chạy đi đưa cơm cho các chiếc xe mà bị coi như là bị dừng lại, chờ bão qua rồi đi tiếp các cái xe mà liên tỉnh Bắc Nam. Rồi thấy các anh giao thông, cảnh sát giao thông cũng chạy đi cùng phát cơm, hình ảnh nó đẹp, đẹp lắm. Các anh có biết được đâu là cái hình ảnh của các anh nó đã làm rung động biết bao nhiêu người. Những có người đời thường không mang cái quân phục làm thì người ta thấy đó là chuyện bình thường, nhưng mà các anh làm mang cái quân trên người, cái quân phục là công an, là quân đội mà làm những gì gọi là cùng nhau cứu giúp trong cái lúc mà hoạn nạn, nhân chúng hoạn nạn, thì hình ảnh đó nó đánh thức cảm động lòng người. Mà tôi có chú học trò, tôi đi làm việc mang văn thư từ ở bên quận 3 đi vào thành công an thành phố, đi bằng xe đạp đi tới ngã tư mà nó dừng lại, nó con đi đến ngã tư con dừng lại, mấy người nói muôn năm cố lên muôn năm. Có lần nó nói con đi về bị hư xe, con ghé vô con sửa xe, cái ông sửa xe đạp, thay đồ sửa xe cẩn thận xong rồi nó hỏi mà chú ơi con phải trả bao nhiêu tiền đi? Không phải trả tiền mà còn phải cho thêm nữa. Nó không phải trả tiền mà còn phải cho thêm nữa. Ngày nay công an mà còn đi xe đạp như vậy là đúng là coi như là cái chuyện coi như là không thể nghĩ ra được. Mà nó chẳng những không lấy tiền mà còn cho thêm, tôi gắn thêm mấy món đồ đó, tôi không lấy tiền. Mình thấy đó là một cái ảnh hưởng rất là tốt cho cộng đồng xã hội. Người hiện tại tạo ra rất nhiều những cái bất thiện, chúng ta phải tha thứ cho họ. Và từ hoàng thượng nói chúng ta phải tha thứ cho. Nguyên nhân gì vậy? Vì từ nhỏ họ không được người ta dạy bảo, hay không được tiếp nhận cái giáo dục chuẩn mực. Họ ở nơi xã hội, họ được tiếp xúc thì điều là gì? Thì thấy cách nhìn, cách nghĩ, cách làm là điều sai lầm. Họ cho rằng những việc này là đúng, điều là bình thường. Cho nên thật ra họ sai họ cũng không biết. Tại vì cộng đồng xã hội cho rằng là tự tư tự lợi là đúng mà, tham sân si mạng là bình thường mà, hưởng thụ năm dục sáu trần đó là chuyện đương nhiên mà. Cho nên là cộng đồng xã hội nhiều người như vậy thì cho nên họ cũng cảm thấy đó là gì. Cho nên hòa thượng nói ta phải thương họ, phải tha thứ cho họ. Là vì sao vậy? Vì họ không được tiếp nhận, không nhìn thấy được cái tấm gương tốt. Cho nên Phật Bồ Tát không nhìn thấy chúng sinh có sai lầm. Mình nên nhớ cho đó, Phật Bồ Tát không nhìn thấy chúng sinh sai lầm. Bởi vì với nhà Phật có câu là gì? Phật pháp bất xả nhiếp nhân. Có nghĩa là trong Phật pháp không có xả, không có bỏ người nào. Mà đừng nói là người này là người tội lỗi, người này là người giết người, người này là kẻ ăn cướp. Thật ra là vì họ không được giáo dưỡng một cách tốt, họ đang làm trái đi với cái tự tánh của họ, họ đang làm theo cái tập nhiễm của họ chứ không phải họ làm theo tự tánh. Cho nên Phật Bồ Tát nhìn ra được việc đó mà các ngài phải dùng hết sức những phương tiện khéo léo nhất để tiếp cận chúng sanh, để giáo dục chúng sanh, để họ quay về với tự tánh của họ. Họ tạo tội, họ tạo nghiệp thì họ phải luân hồi ở trong cõi khổ. Họ khi nào họ trả hết cái nghiệp lực của mình rồi thì lúc đó
Phật sẽ tiếp cận giáo dục họ. Khi họ quay về tự tánh của họ thì họ là thuần thiện thuần tịnh. Cho nên là mình thấy hòa thượng nói, mình thấy họ làm rất nhiều những tội lỗi, những lỗi lầm, những sai trái, chúng ta phải tha thứ vì họ không được tiếp nhận, không được giải tỏa, mà thậm chí là gì, không có những tấm gương. Cho nên nói tấm gương này mọi người phải hết sức là thực thức. Tấm gương gọi là giáo dục gia đình, tấm gương giáo dục xã hội, tấm gương giáo dục học đường, tấm gương giáo dục tôn giáo, hết sức là quan trọng. Những việc làm mà chúng ta làm, ta là, nếu ta làm sai một cái thì ta đã dạy cho người khác sai rồi. Với hòa thượng nói thế này, hòa thượng nói, bạn làm cái một việc mà nếu chúng sanh nhìn vào họ làm theo, như vậy thì có nên không? À, có nên không? Vậy thì mình làm cái việc tốt thì chúng sanh nhìn theo nào, làm theo tốt à, thì đã. Còn nếu mình làm theo gà, mình làm cái việc làm đó mà chúng sanh nhìn vào họ làm theo mà nó sai, vậy thì sao? Không nè. Cho nên tôi muốn đặc biệt nhắc nhở các đồng tu, kinh giáo không thể không đọc, phải nên đọc kinh giáo. Nếu chúng ta không đọc thì chúng ta không hiểu, mà không hiểu thì sao? Thì là mê hoặc điên đảo. Mê hoặc điên đảo, làm nhiều cái sai trái thì nó trở thành là, nó trở thành là đúng, mình cho là đúng. Đức Hòa Thượng nói ba ngày không đọc kinh giáo thì bạn sẽ không thể thắng được, thắng được cái sự cám dỗ ác cảnh, ác duyên ở bên ngoài. Chúng ta không có cái để mà tránh được cái ác cảnh ác duyên, có dễ dàng bị lạc kẹt. Mà thầy nói bạn nhất định sẽ đọa lạc. Mà thầy nói đây là cái kinh nghiệm mà ngay trong mấy mươi năm học Phật của tôi, ngài nói ra cái kinh nghiệm mấy mươi năm học Phật của ngài để chúng ta biết. Ngay trong mấy mươi năm học Phật của ngài, ngài đã nhận ra được là nếu chúng ta rời xa kinh giáo, như chúng ta đã từng học trong đề tứ quy đó, gần người hiền tốt vô hạn, đức tiến dần lõi ngài giảm. Có người mà bị luôn lúc nào cũng nghĩ đến cái việc hy sinh phụng hiến, cái trọng tâm của họ là chúng sanh đau khổ, chúng sanh chưa giác ngộ, phải làm sao cho họ quay đầu, họ giác ngộ, họ không còn đau khổ nữa. Muốn như vậy thì ta muốn làm tốt được những công tác này thì sao? Phải gần người hiền. Người hiền chính là kinh điển, người hiền chính là giáo huấn của người xưa, giáo huấn của Phật Bồ Tát. Cho nên chúng ta phải thân cận Phật Bồ Tát, thân cận những thiện hữu tri thức. Tôi nhớ hoài cái câu nói mà của ông bé hôm trước, con muốn học Phật, có muốn gần gũi thiện hữu tri thức. Vậy thì thiện hữu tri thức ở đâu vậy? À, xin Phật Bồ Tát, xin Phật A Di Đà, xin Bồ Tát Quán Thế Âm cho con được gặp.
À, lời đó rất là chân thành. Mà tôi đã nhìn thấy rõ ràng, cho dù là mình ở sống ở một nơi nào, một thâm sơn cùng cốc, một nơi hẻo lánh xa xôi, với sự chân thành tha thiết cầu mong thì mình nhất định sẽ gặp. Nhất định sẽ gặp. Với hôm qua tôi khuyên hai cái bạn trẻ thanh niên đó, nói các con phải cố gắng làm người tốt, nhất định không được làm người xấu. Hãy làm người tốt đi, sẽ thay đổi đi dần mà. Còn nếu làm người xấu thì cuộc đời nó sẽ xấu hơn. Bây giờ đã tan, gọi là khổ đau, tôi gọi là tơi tả rồi, nhưng mà nếu làm người xấu nữa thì cuộc đời sẽ khổ đau hơn. Cho nên ngày hôm qua tôi phải cấp tốc đây mà dùng mọi phương cách để mà nhanh nhất để mà giúp đỡ. Nó đang khổ nhất rồi mà sợ nó đi làm người xấu đó, thì đúng là không nên. Cho nên chúng ta phải tiếp cận, gọi là tiếp cận người hiền, tiếp cận Phật Bồ Tát, tiếp cận lời giáo huấn của Phật Bồ Tát, của Thánh Hiền, thì mai ra mới có sự chỉ đạo để chúng ta làm cho nó đúng. Rồi chúng ta nghĩ nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo. A Di Đà Phật.